Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 đây tháng 6 năm 2024. Tổng cộng là 47 văn đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Sống động. Sống động hiểu được nguyên lý tốt, giải tỏa phiền ưu chẳng phật phòng, khai triển chứng minh thông đạo pháp, thành tâm tu luyện chuyển thông hòa. Liên sĩ à, bài này mình cũng có học một hai lần rồi, hai lần. Các bạn sống động là sao? Thế nào gọi là sống động? Mình muốn đóng góp câu này.
À, cũng chưa đóng góp đâu.
Dạ. Yeah.
Thì cái đề tài sống động này thì cũng rộng, thì theo Dung nghĩ sống là cái sự chuyển động, và cái sống động này thì nó nói lên giữa bên ngoài và cả bên trong nữa. Thì cái bên ngoài là mình dễ hiểu thấy nhất và hiểu nhận biết, là thường thường là mình thấy cái bức tranh trời á, thì luôn luôn sống động, thay đổi liền liền, lúc có mây, lúc không mây, lúc trời nắng, lúc trời mưa, tức là cái sự biến chuyển không ngừng nghỉ.
Ừ.
Còn cái mà bên trong bản thể thì tùy theo cái công năng công phu mà cái tâm thức là sống động. À, cùng
Ừ.
một lời giảng Đức Thầy, nhưng mỗi một trình độ, mỗi một giây phút thì mình hiểu cái lời giảng nó đi vào cái sự hiểu của mình nó sống động hơn.
Ừ.
Rồi ngoài ra thì cũng nhờ cái sự sống động á, mà hôm nay mình cũng có cái cơ duyên để mình cùng học trong cái room này, mà tất cả các nơi trên trên thế giới này đều có thể tham gia học, có không không kể là thời gian, không kể là không gian. Cho nên cái sự sống động ở trong đạo đó cũng rất là chuyển động không ngừng nghỉ. Thì ngoài ra thì cũng thầy hay nói cái gì tình trời sống động
Tình trời sống
đó.
động. À, cảm ơn chị Dung đã nhắc lại. Rồi, có ai đóng góp gì thêm không? Ai đóng góp gì thêm hai chữ sống động không? Sống động là nó biến thể. Nó không phải giữ một trạng thái. Một trạng thái là chết. Là đứng, chết đứng á, là nó không có gì mà mình thấy sống á. Cũng như chị nói bức tranh trời sống động đó, là nó thay đổi liền liền, mà nó thay đổi trong cái vòng trật tự siêu nhiên của nó, chứ không phải là thay đổi trong một cái mất trật tự. Nếu mà mình thay đổi trong một cái mất trật tự đó, nó kêu là động loạn, nghe không? Chạy mất trật tự, chạy tùm lum hết trơn á, là cái đó kêu là động loạn chứ không phải là sống động. Sống động là nó sống, nó thay đổi, nó chuyển hóa, nhưng mà trong vòng trật tự thì mới kêu là sống động. Còn mà chạy lung tung á, là kêu bằng động loạn. Hai cái nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra cái gì của trời đất á, nó cũng là sống động, nghĩa là nó chuyển biến hoài, nó đâu có ngừng. Mình nhìn bất cứ cái chuyện làm gì của ông trời á, là chuyển biến hoài để giúp cho mình học hỏi và tiến hóa. Thì mình nhìn cái càn khôn vũ trụ nó cũng xoay, nội trong cái quả địa cầu này cũng có bốn mùa mà nó thay đổi liền liền, đâu có mùa nào giống mùa nào đâu, đâu có năm nào giống năm nào đâu. Mỗi năm thời tiết khí hậu rồi nó cũng chuyển, nó cũng thay đổi liền liền, tùy theo cái thiên cơ nó biến chuyển như thế nào thì nó sẽ hoạt động như thế đó. Nhưng mà nó cũng có cái trật tự của nó để giúp cho sự tồn tại của nhân sinh, nha. Mặc dù nó thay đổi nhưng mà có những cái nó cũng điều hoài, nó không có thay đổi nhưng mà nó vẫn làm việc. Thành ra nó sống động chứ không phải nó đứng yên một chỗ mà nó không làm gì. Thành ra thì thầy nói là tình trời thì sống động, thì lúc nào cũng tìm cách giúp đỡ vạn linh. Thành ra tình trời sống động, tình yêu sống động, nguyên lý sống động. Nguyên lý là chân lý, những cái chân lý trên nguyên tắc là nó không thay đổi nhưng mà nó sống động, nó không thay đổi cái nguyên lý vẫn như vậy nhưng mà nó vẫn làm việc, nó vẫn chuyển hóa, nó vẫn làm cho mọi cái thứ đều thay đổi, thành ra nó vẫn là sống động. Một cái bài thơ của thầy nó cũng là sống động, tại vì hôm nay mình hiểu khác, ngày mai mình hiểu khác, cái tâm thức mình nó cũng sống động và tùy theo nó tiến hóa lên thanh nhẹ hay là nó đi xuống thôi. Mình ra hai chữ đó để diễn tả một cái gì mà nó sống, nghĩa là nó thay đổi, nó chuyển hóa, nó đáp ứng theo cái nhu cầu, theo hoàn cảnh, theo cái thời, thành ra kêu là sống động. Còn cái chết á, là cũng như mình viết một cái bài thơ ra là chỉ có nhiêu đó thôi, mình không có biến hóa nó ra được nữa, nó chỉ có bao nhiêu đó nó ngừng, chứ bằng chết nó không có thay đổi gì nữa, không có chuyển hóa gì được nữa hết, nó chết. Còn cái này của trời đất á, là lúc nào nó cũng sống động. Để coi trong mục B8 này nói làm sao nha. Hỏi: sống động là sao? Đáp: thưa, sống động là vui tiếng. Đây này là một cách trả lời của thầy ha. Sống động là vui tiếng, thay đổi, tiến lên. Hỏi: sự sống động của trời đất ở đâu? Đáp: thưa, sự sống động của trời đất liên hệ với chấn động của vũ trụ. Sự sống động của trời đất là liên hệ với cái chấn động của vũ trụ, mà chấn động của vũ trụ là nó tiến hóa không ngừng nghỉ. Hỏi: tình người sống động ở nơi nào? Đáp: thưa, tình người sống động ở nơi chân thức của hành giả. Biết được sự liên hệ giữa trời đất và người lúc nào cũng sống động thì mới chịu thực hiện căn bản tình thương và đạo đức, cảm thức chung một góc thì sự đối đãi mới dễ hòa đồng. Tình người nó sống động là ở chỗ nó chân thức của hành giả, biết được sự liên hệ giữa trời đất và người thì lúc nào cũng sống động. Mình biết là mình sống với trời với đất thì lúc nào nó cũng sống động, mà trời đất á thì liên hệ với chấn động của càn khôn vũ trụ. Hỏi: tình thương sống động có nhiệm vụ gì? Đáp: thưa, tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng người. Hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa. Xác xa nhưng tâm không xa. Hỏi: tình thương sống động khắp nơi nơi là sao? Thưa, tình thương sống động khắp nơi nơi là luồng điển đại bi của trời đất lúc nào cũng liên hệ và ban chiếu trong xây dựng. Luồng điển của đại bi là của ông trời á, lúc nào của trời đất lúc nào cũng liên hệ và ban chiếu trong xây dựng, lúc nào cũng chiếu hết, thành ra cái tình thương nó sống động vô cùng. Thầy nói là nguyên ý thiêng liêng sống động, trật tự sống động, sống động tùy theo sự phát triển chân tâm của bạn đạo, cộng đồng tâm linh sống động, đường đi sống động, tình yêu sống động, một bộ luật tinh vi sống động của một cơ hình. Nếu không có thượng đế đấng tạo hóa, làm sao hình thành được một bộ luật tinh vi sống động của một cơ hình? Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, nó cũng là một phép lạ trên mặt đất này. Đó là cái thể xác mình đó, là một bộ luật tinh vi sống động. Nó có bộ luật ở trong, mà mình làm gì là có nhân có quả hết ở trong cái tiểu thiên địa này. Sống động trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tâm từ bi thì sống động đương nhiên, hành trình sống động, cái hành trình mình đi nó sống động, nó thay đổi hoài, bài học nó cũng liên hồi, cũng thay đổi, cũng nhồi quả. Trời cao là sống động, chân lý sống động, một biển yêu sống động, hóa công sống động rõ ngoài trong, hóa công lòng trời, triết lý sống động, tùy duyên thức. Đó. Thành ra cái gì mà của trong tự nhiên và hồn nhiên đó đều là sống động, liên hệ với trời và đất, chấn động của càn khôn vũ trụ thì lúc nào nó cũng sống động. Cho các bạn nghe một chút xíu nha.
Thầy sống mà chưa có động được không? Thì nếu mà sống nó phải động đậy. Thì anh nghe mới nghe là toàn động đậy hết. Chứ không
Động mà bởi vì họ còn sống ở trong cái thể xác là trong cái nhục dục. Còn đằng này ta sống cái tình trong trắng là tình sống động đời đời không có diệt. Cho nên vợ chồng mà biết tu, biết yêu thương lẫn nhau lúc chết cũng có cơ hội tương ngộ trong sự trong trắng của họ. Không có bị là như thế gian xa cách một chút là khó chịu. Không có chỗ đó. Bởi vì nó đi lên là nó quy hội là một. Nó không còn ngũ hành sanh khắc nữa. Đi lên nó là quy hội là một. Mà đi xuống là phải chịu luật sanh khắc. Càng xuống chừng nào là càng sanh khắc chừng nấy. Từ vợ chồng tới tới con cái cũng là sanh khắc mà thôi. Nói
thì thầy nghe đấy là thầy cứ là tình đi lên,
tình đi lên nó mới quy hội được.
Thế không phải vì thầy nhớ là trong thế gian này là khoảng bao nhiêu cái thế tình, từ Napoleon từ ông nào bằng tình nhiều lắm, là thầy đấy có một thứ tình thôi, thì thầy thấy là tình không động đậy đó. Vì thật là thầy nhớ là thầy tình thì thế mà thầy chưa có con, chưa có cái, chưa có sự rung động và cọc. Thế vì thế con hỏi là bây giờ cái bài tình con đang đang học này, đang học thì con thứ là một bài thầy chưa đủ, không lại phải kiếm thêm bài thầy nữa.
Thì con học đi, học cho hết bài rồi nó cũng đi về chỗ đó. Con học cho hết bài rồi nó cũng đi tới chỗ đó. Chứ người ta nói mình không nghe thì mình cứ việc học đi, rồi nó cũng vậy đó thôi.
Thầy cũng vậy đó thôi.
Cũng quy không phải, cũng quy về chỗ đó mà thôi, cuối cùng cũng quy về cái chỗ tu chứ không có làm gì hơn á. Khổ chứ.
Thì trong cái khổ nó phải có cái sướng chứ. Bây giờ nó có quan niệm là có ngày có đêm chứ. Nếu không qua cái tình nhịn đói rồi mai có bây giờ mấy ngày có định.
Rồi thầy nói gì? Đi lên là sao mà đi xuống là sao?
Thầy nói là cái tình trong trắng khi mà vợ chồng mà chết sau này cũng có dịp tương hội trong cái tình trong trắng. Còn đi lên á, thì không có chịu luật của ngũ hành, còn đi xuống á, thì chịu luật sanh khắc của ngũ hành.
Thành ra mình con người ta nó có hai hướng đi, một cái đi lên và một cái đi xuống. Đi lên là thuận thiên, thuận thiên thì giả tồn ha, còn sống sót. Mà đi xuống là nghịch thiên, mình đâm đầu xuống mà. Tại vì mình hướng về ông trời á, mình đâm đầu xuống thì giả vọng là tiêu. Tại vì mình đi lên á là mình quy hội là một, mình có thể đi đi đường nào đi nữa mà mình đi lên một một lúc nào đó nó cũng là quy hội là một. Thì là trước sau cũng gặp nhau, cũng quy hội là một. Nếu mà mình đi cùng một cái hướng đi lên mà mình đi xuống á là nó sẽ gặp sanh khắc. Sanh khắc và nhiều khi gặp nạn ấy cũng là sanh khắc. Cái nạn mà mình gặp phải ở thế gian cũng là do sanh khắc mà ra. Giờ sanh và giờ khắc nó cũng có thể tạo ra tai nạn. Mình chịu cái định luật sanh khắc của ngũ hành đó, thì mình còn có thể gặp nạn. Cho nên người tu á, mình ý thức được mình người tu á, mình phải chọn cái hướng đi. Chọn cái hướng đi của mình, coi chừng đi lạc hướng. Đi lạc hướng là làm sao? Thế nào gọi là đi lạc hướng? Mà nếu mà mình không để ý là mình đi lạc hướng. Đi lạc hướng là thứ nhất là hướng ngoại, và thứ nhì là đi xuống. Cho nên là đi ngược chiều á. Ngược chiều của người tu á. Mà người tu mà không để ý là đi ngược chiều. Tại cái đó là nó cái tập quán của tình đời. Cái đời sống của mình nó như vậy. Nếu mà mình không có để ý, mình không có theo dõi, mình không có coi chừng á, thì nó sẽ bị hướng ngoại và hướng hạ. Mà người nào cố gắng á, cố gắng thì phải dày công, thì lúc đó nó mới hướng nội được. Hướng nội rồi nó mới hướng thượng được. Mình ra hai cái chiều hướng đi rõ ràng. Bây giờ nói mình không nghe, nhưng mà nào mình phải học bài. Học bài mình đụng rồi á, mình mới thức. Thức rồi mình mới quay đầu về. Thì đi theo cái đường đó thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Phải cho dành thì giờ cho mình học cái bài đi xuống. Rồi cho mình chờ mình thức tâm. Chờ mình ăn năn sám hối. Chờ mình sửa. Thì nó mới tiến lên được một chút. Thì đi con đường đó thì nó mất nhiều thời gian hơn. Nó có thể mất rất thêm nhiều kiếp hơn. Còn người mà thức tâm ý thức được đó, thì rút ngắn con đường đi của mình. Thì thay vì mình học qua những cái đó nó chậm thì mình ráng mình học tạo để cho mình mau thức tâm hơn, mình sửa đổi nó nhanh hơn là đợi cho mình đụng đầu rồi mình mới thức. Như cái trí ý mình đã được khai mở thì mình dễ thức hơn. Còn cái kia đi xuống là phải đụng đụng chạm nhồi quả rồi mới thức tâm, nó khổ hơn mà nó lâu hơn.
Dạ thưa thầy, cho con được bài toán nguyện vọng cuối cùng, tức là theo con nghĩ và người xưa vẫn thường quan niệm là nhất ẩm nhất trác gia do tiền định, cái ăn cái uống cũng do trời định hết, huống chi là cái tên của con người. Và bấy lâu nay thì nhiều bạn bè cũng khuyên con là nên xin thầy sao lục cái tên của gia đình con và trước hết là của con, nếu có thể được
Tên
thì
anh
xin thầy.
cho cái tên thì tôi mới làm bài thơ đó
Dạ
rồi,
thầy
anh thấy
biết quá nhiều, và nhất là trong thời gian ở đảo thầy cũng đợi cho con một cái lá thư.
đó, cái đó là đủ rồi. Mình đọc cái bài thơ tên anh đó là anh thấy
Con cũng rất muốn biết cái lá thơ, cái bài thơ,
cái bài thơ
cái
đó là một cái cẩm nang mà đi hoàn cảnh đi tâm thức tu rồi đọc tự nhiên nó mở. Năm nay anh đọc khác mà sang năm anh đọc khác, mà tới cái năm cuối cùng anh đọc thì khác. Đó là một điều sống động hay ở chỗ
Dạ thưa
đó.
thầy, con chưa có cái bài thơ đó.
Thì anh phải cho tên của B, cho địa chỉ rồi tôi mới làm thôi.
Dạ.
Lúc nào sai cũng được, tôi dễ lắm, không phải như người khác. Cái gì giúp được là giúp liền. Mà
Dạ.
chuyện làm của tôi, người ta làm 10 ngày, 3, 20 ngày cho tôi làm nháy mắt nó ra, không sao.
Cảm ơn anh.
Anh muốn cái cho tên của B, cô giữ đó. Rồi nó nắm cái đó là làm cẩm nang, đi bất cứ xứ nào sống cái gì xảy ra cứ đọc nó là biết rồi.
Đây phải nói làm sao? Mày nói gì vậy?
Thầy nói là cái tên á, thầy sẽ cho mọi tên trong cái bài thơ, thầy tên thì đặt thành cái bài thơ, thì bài thơ này là cũng giống là cái cẩm nang á, mỗi năm mỗi đọc mỗi khác, thì đi đâu á, cũng nắm cái bài thơ đó mà mình biết được.
Nghe cái bài thơ nó sống động lắm. Nghe tùy hoàn cảnh, tùy cái sự tiến bộ của mình mà mình hiểu được. Mình đã thầy cho bài thơ có mấy chục câu đó mà mình đọc đi tới nào mình gặp khó khăn mình đọc nó thì tùy hoàn cảnh mình sẽ hiểu. Vì cái cơ duyên, cái sự tiến hóa của mình hiểu được. Mình nói nó sống động lắm. Tuy nó là chữ, nhưng mà nó sống động. Mình cái giờ cuối của mình đọc nó cũng khác nữa.
Bảo ơi, ông thầy nói mình nghe băng á, ông bảo mình mấy năm sau á mình nghe lại á nó cũng cùng cùng băng đó luôn đó, mà mình nghe nó khác á. Ông nói cho nên cái giá trị siêu phàm vượt mức trần gian, sống động là vậy đó. Ông
Nó
nói vậy
sống
á.
động là nó tùy hoàn cảnh cũng như là mình đang gặp cái khó khăn gì đó, mình bắt cái một cuồng băng nào mình bắt đại ra mình nghe, nhưng mà trong đó nó cũng có nói chuyện của mình. Rồi nếu mà mình cố gắng tu á, cũng như Nguyệt nói á, thì mình sẽ hiểu khác. Cũng như hồi xưa mình nghe băng thầy mình không có hiểu gì nhiều á, mình hiểu sơ sơ ở ngoài thôi, mình cũng không có bắt được bao nhiêu. Rồi nhiều khi mình còn diễn dịch sai nữa. Đấy không? Rồi bây giờ mình nghiên cứu kỹ hơn á, mình tu mình được tiến hóa hơn á, tâm trí mình nó mở hơn á, thì mình nghe mình sẽ hồi đó mình hiểu sai, mình thấy là nó sống động ở chỗ đó, hồi đó cũng một chữ đó mà mình diễn dịch sai, thành ra mình hành sai, mình đi sai đường lạc lối là tại mình diễn dịch sai, mình không hiểu ông thầy không muốn nói gì. Nhiều khi cũng một chữ đó mà mình không có trình độ, mình không có sự nghiên cứu, mình không có học, mình không có mở tâm mở trí thì mình sẽ hiểu sai. Cái nó cũng có cái đó đó. Thành ra khi mà mình đi trở lại đúng hướng đúng chiều á thì mình sẽ hiểu đúng hơn, mà mình càng lên cao thì chừng nào mình càng hiểu sâu hơn chừng đấy. Thành ra những cái lời giảng của thầy á, mình thấy vậy chứ nó không phải dễ đâu, không phải là mình nghe là mình hiểu hết đâu. Thành ra mỗi lần nó thay đổi thay đổi, bây giờ mình càng học và mỗi năm nó càng thay đổi, nó không có giống như mấy năm đầu mà mình nói đâu. Thành ra những cái lời giảng của thầy ấy là nó sống động, tuy là cũng một cái lời nói đó nhưng mà cái sự hiểu mỗi người nó khác nhau, mà mỗi thời điểm nó cũng khác nhau nữa. Nếu mà mình chịu tu tiến lên á thì mình sẽ hiểu khác nhiều lắm. Còn mình không có chịu tu tiến mà mình không chịu nghiên cứu, mình không chịu học hỏi á, thì mình không có hiểu rõ những gì ông nói đâu. Bây giờ mình càng đi sâu vô mình càng thấy là cần phải mổ xẻ dữ lắm, chứ không phải nhiều khi ông nói vậy ông tưởng mình tưởng ông nói mình mà thiệt ra không phải, mình đang nói ổng. Cái cách nói của thầy á, làm cho mình có cảm giác như là đang nói chuyện của mình, nhưng mà mình nghe kỹ lại là không phải, nhiều trường hợp như vậy đó. Thành ra mấy người nào mà không có để ý là không có biết cái cách đó đó, mình mà nôn nóng á thì dễ bị đi sai đường lắm. Tại vì nhiều khi ông đang mình đang hỏi chuyện của mình, ông nói hồi cái ông đẩy qua chuyện ổng à, mà ông đâu có nói là cái đó của ổng, nhưng mà mình phải hiểu cái nào của mình cái nào của ổng, phải không? Chứ không mình lấy cái đó ở đó ông thầy nói tôi vậy à, thời gian sau là đi đo luôn tiêu luôn. Không phải vậy, nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện giờ mình nghe kỹ là mình mới thấy à, cũng mình cũng nên hỏi thầy cái chuyện của mình, ổng cũng nói ngồi rồi ổng dắt đi qua chuyện của ổng hồi nào không hay, thành ra nó sống động lắm.
Con nghe cô văn của thầy giảng về vấn đề tu trên 24 24 tiếng thì con thấy rất là đúng
đó, niệm Phật đó, niệm Phật thì cái điển nó sẽ tu nó trở 24 trên 24 đó.
Bất cứ trong giờ phút nào mình cũng là dù mình làm việc mình cũng vẫn là tu
Đó, ở đâu cũng làm được, đâu có phải ngồi ngồi để chụp hình đâu, không có ngồi để chụp hình. Mình tu là bằng trí, bằng ý, niệm Phật là cái trí nó càng ngày càng mở lớn rồi, rồi cái ý nó sống động. Ý sống động mình nói, tôi muốn đi đâu, cái ý mình muốn là nó đi tới rồi. Mình thấy con chim không? Cái chim hải âu đó, nó bay, bay ra biển, nó dùng cái ý nó bay được cái gì? Nó bay lên bờ, bay lên bờ, cái ý là tránh.
Ở đây ông thầy nói gì, ở trong này ông thầy nói gì?
Thì nói là tu 24 trên 24 là niệm Phật, tức là mình chỗ nào mình cũng niệm Phật được, chứ không phải mình ngồi mình chụp hình. Thì niệm Phật đó là dùng cái trí nó sáng, thì cũng giống như cơ con chim hải âu á, nó muốn bay á, thì cái dùng ý nó muốn bay.
Ý là chánh phải không? Tu bằng trí bằng ý phải không? Niệm Phật là trí ý. lớn ra, nó mở rộng ra, mở lớn ra, cái ý nó sống động, cái ý nó sống động, lúc đó cái ý nó mới sống động được. Thì lúc đó cái ý nó sống động là sao? Mình muốn nó đi chỗ nào nó đi chỗ đó. Chim hải âu nó muốn bay bên này và bên này nó bay qua bên kia là cái ý nó muốn là tự nhiên nó bay qua bên kia. Rồi cái anh bạn này anh hỏi là niệm Phật 24 hay 24 mà thầy trả lời thầy nói ai vậy?
Thầy nói thầy á
Người bà chết bà nhá là chết á. Làm sao mà mình niệm Phật 24 trên 24 được. Thế nào hồi xưa thầy ổng cũng giảng, ổng cũng nói là niệm Phật 24 trên 24. Mình nghe mình cũng bắt chước niệm Phật 24 trên 24 là tu 24 trên 24 không thầy? Ờ đúng rồi. Thì ổng nói ổng. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao cái ý mình muốn bay nó không bay? Chim hải âu nó muốn bay rồi nó bay lên kia, cái ý nó muốn bay rồi nó bay qua, tại sao mình muốn bay mà nó không bay? Tại sao vậy? Ông nói rất là đơn giản phải không? Tu bằng trí bằng ý thì cái con chim hải âu á, ông lấy cái ví dụ con chim hải âu nó muốn bay qua bên kia là cái ý nó muốn bay là nó bay à, còn cái mình cái ý mình muốn bay nó bay không?
Dạ, mình
Thay vì
niệm nó không bay là tại vì cái trí mình đâu có trụ đâu anh. Khi mình niệm
đó.
Phật mình cái trí mình nó nhảy tùm lum như con ngựa vậy, cho nên cái ý mình đâu có bay được.
Cái ý mình nó chưa có trụ, nó chưa có mở, nó mở lớn á thì cái ý nó mới sống động. Cái ý mình nó chưa có sống động, ý mình nó còn chết. Nó đâu có nhanh nhẹn như vậy được đâu. Ổng nói tu không phải ngồi chụp hình, không phải ngồi chỗ mới làm tu, mà tại vì ổng đã ngồi một chỗ ổng niệm Phật rồi, cho nên bây giờ ổng không cần ngồi nữa. Cái thời gian mà ổng điêu luyện mấy năm đầu á, là mỗi lần ổng ngồi là 10 tiếng là ngồi không đúng nhất cục cửa gì hết trơn á, là ngồi trên cái ghế ba chân nó té ráng chịu. Rồi sau đó nó mới đi tới cái chỗ mà niệm 24 trên 24 được, là không cần ngồi cũng niệm được, là nó đã quen rồi, nó được điêu luyện hết rồi. Nên mà thành ra hồi xưa mình nghe cái mấy cái khúc này mình khó hiểu lắm, mình không có hiểu đâu, mình tưởng là mình có thể làm được, nhưng mà mình quên mất làm sao để đi tới cái niệm 24 trên 24, là mình phải trụ điển ở trên đỉnh đầu á. Mà bây giờ muốn trụ á, đâu phải là mình thấy cái điển nó nhóm nhóm chút xíu đó. Hồi đó mình xưa mình không hiểu, mình tưởng cái đó là trụ, không phải vậy. Trụ là ở đó luôn, không có tuột xuống dưới nữa mới gọi là trụ. Hồi xưa nghe chữ trụ đâu có hiểu đâu, ai cũng nói tôi trụ điển, hiểu sai, hiểu không có đúng, dùng danh từ nó cũng sai, thành ra dễ bị gạt như vậy. Tưởng mình có một cái trình độ, mà chỉ cần tu sơ sơ thôi là có trình độ, mà mình quên mất là ổng nó dày công lắm mới đạt, chứ không phải tu sơ sơ mà có trình độ, có ấn chứng này ấn chứng kia. Rồi cái đó tại không hiểu, không có nghiên cứu rõ, không có hiểu đạo, mình nó mới nói tầm bậy vậy. Bây giờ mình hiểu rồi, mình nghe mình biết ông nói ai, cái niệm
Không,
Phật.
ăn kem để mẹ ăn ấy sướng hơn.
Niệm Phật cái là tu 24 trên 24 là ông nói ông không phải ngồi chụp hình, giờ nào ông cũng tu được hết. Còn mình muốn đi tới như chỗ như ổng á là mình phải ngồi một chỗ mình luyện cái đã. Bây giờ mình luyện bao nhiêu phút còn chưa xong rồi làm sao mà mình niệm 24 trên 24 được. Mà nhiều người còn bị lầm lạc lắm nha, chứ không phải ít đâu, đồng lắm à. Mình chưa lọc mình không được.
Người tu mới hiểu rằng tôi sống đây là tôi học cái luật vay và trả mà thôi. Bây giờ tôi còn trẻ, tôi không ăn, một ngày nào tôi già rồi tôi mới biết định kiến của cha mẹ tôi. Để thương tôi vô cùng. Bây giờ tôi chỉ chiếm cái tình yêu đó mà tôi tu để tôi sống trong khổ, hòa tan trong khổ. Rồi tôi thấy cái giá trị của khổ, tôi tăng đổi tôi sống. do cha mẹ tôi ban cho tôi, và tôi sẽ lớn tình yêu lớn rộng hơn, thanh nhẹ hơn, vĩ đại hơn, từ bi hơn. Mà có người có thể làm được hết, không có người nào không làm được. Chỉ có thiếu nhịn nhục mà làm được mà thôi. Nhịn nhục khai triển mọi đăng ký chi tiên chi Phật thành đạo, cũng nhờ sự nhịn nhục mà đạt thành. Và chúng ta mới cái nhịn nhục kích động một chút là thấy lộ sâu rồi. Để chừng nào chúng ta mới tiến về Phật được, mà nói chúng ta thờ Phật. Ta thờ Phật mà những nhịn nhục không có, thờ để làm gì? Thờ Phật mà có cái bản năng nhịn nhục, và phải truy nghiệm, truy nghiệm cái nguồn gốc của quý Phật nhịn nhục vô cùng, mới giải được nghiệp tâm, mới mòn được nghiệp tâm. Còn thiếu nhịn nhục làm sao mòn được nghiệp tâm? Trang hoàng cái đẹp, nhưng mà trong tâm thôi tha không có phát triển được. Cho nên phải giải tỏa sự thôi tha, mất quân bình trong nội tâm đó, rồi tự nhiên mới đi đến. Cho nên tôi cũng dày công, tôi cũng ở trong cái trường hợp đó, tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh của những vị đang nghịch ngợm như vậy. Và tôi đã thoát ra, tôi thấy rằng chính mình sửa mình mới là chính, không có ai sửa mình được. Mình bằng lòng sửa mình thì mới tiến, còn không có ai là người sửa. Cho nên Đức Phật đã tự tu tự tiến. Bây giờ các bạn học cái pháp này là tự tu tự tiến trong cái khoa học người biết, mở tâm mở trí các bạn. Rồi các bạn mới thấy rằng tôi đã về với nội tâm tôi rồi, tôi tha thứ và tôi không có cắt, tôi không có buồn, và tôi không có bị lệ thuộc. Đó, cái tình thương sống động đó là tình thương quý bậc.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Nó muốn muốn giải bỏ nghiệp tâm thì phải làm sao?
Thầy nó muốn giải bỏ nghiệp tâm thì phải nhịn nhục.
Mình phải nhịn nhục mình mới giải bỏ được nghiệp tâm. Còn mình không có nhịn nhục á là mình làm cho nghiệp tâm mình nó nặng hơn. Tại sao? Tại vì mình còn giận, còn hay, còn chấp, còn mấy. Mình đâu có chịu nhịn đâu, người ta làm cái gì đụng tới mình chút xíu là mình điên rồi. Mình sẽ tìm cách trả thù thay vì mình tha thứ và thương yêu. Mình không học cái đó, mình đi học cái mà chấp mê. Nghe không? Mình nói lỡ lời chút xíu mình cũng chấp mê. Mình ra mình ghim, mình rút mấy cái đó là cái nghiệp tâm mình nó càng ngày càng nặng hơn. Lúc nào mình cũng buồn, tủi, thì giận hơn. Thì lúc đó cái nghiệp tâm mình làm sao tháo? Thì mình nhịn nhục quá thôi, bỏ qua đi, mình tha thứ và thương yêu, thì mình không có giữ những cái chuyện đó trong tâm, những cái thử thách đó mình không có giữ, thì mình đâu còn nghiệp tâm. Mà khi mình nhờ cái đó mình không có giữ trong tâm, nếu nó không còn nghiệp tâm đó, thì mình giải bỏ cái nghiệp tâm. Mình mới giải bỏ cái sự thối tha đó. Mà phải dày công, thì nói là phải dày công. Mình chính mình sửa mình thôi, chứ không có ai bắt mình sửa được. Mình phải tự thức, mình thấy cái đó là lỗi của mình sai, mình còn động, mình còn chấp, còn mê, còn giận, còn hờn. Thì mình phải sửa cái đó, thì mình mới giải được cái nghiệp tâm. Thì lúc đó mình đâu có trong tâm, mình đâu còn giận, hờn, mê, chấp nữa đâu. Tâm mình nó nhẹ rồi. Thì giải nghiệp tâm mới đi tới thành Phật được chứ. Mà giờ tâm mình còn ghim gút những cái chuyện đời không cần thiết, nó làm cho cái tâm mình nặng nề như vậy thì mình đâu có đi được. Càng ngày càng trói buộc mình thêm chứ mình đâu có đi đâu. Rồi giờ mình mang tiếng mình là người tu, uổng công của mình thôi. Mình ra nó đòi hỏi có một cái sự ý thức làm sao để cho mình nhẹ. Chứ cái pháp này không phải nó làm hết cho mình đâu. Pháp này giờ chỉ là một phương tiện để hỗ trợ cho mình thôi. Còn tu mình phải dùng cái trí ý của mình. Mình hiểu đạo thì mình áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, để cho mình tháo gỡ những cái gì mà nó kẹt bên trong. Rồi cái nào mà trượt quá thì cái pháp này nó giúp mình sẽ giải thêm một phần. Nhưng mà mình phải sửa mình. Mình sửa mình, cái pháp nó đâu có sửa cho mình hết đâu. Mình phải lo sửa chứ. Mình chấp nhận sửa mình thì mình mới tiến hóa. Không ai bắt mình sửa được. Cái pháp này nó cũng không giúp mình một phần thôi chứ mình cũng phải tự sửa. Yeah, cái pháp này nó giúp mình một phần mà mình không chịu tự sửa, mình cứ đâm đầu vô cái tánh hư tật xấu đó hoài thì cái pháp này nó cũng không có giúp gì cho mình được đâu. À, tại vì thứ nhất á, mình hành không có bao nhiêu mà mình ỷ lại nơi cái pháp đi cho nó sửa mình á, khó. Mình muốn cho cái pháp nó sửa mình á, phải hành như ông thầy như quả mây. Còn mình là phải dùng cái trí ý của mình, phải chấp nhận thấy cái đó là không tốt. Những cái giận hờn si mê, những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình nặng đó, là mình phải sửa nó. Sửa nó cái bằng cách thay thế bằng cái tha thứ và thương yêu, lúc đó cái tình thương nó mới là sống động. Nhưng mà lúc đó cái tình thương nó mới là sống động. Rồi mình trở lại bài thơ ha. Sống động. Sống động hiểu được nguyên lý tốt. Rồi, con này sao? Mình tiếng nói không?
Dạ, em xin đóng góp cái câu thứ nhất là sống động hiểu được nguyên lý tốt. Thì cái từ sống động hồi nãy em cũng mở cho những cái đoạn văn thầy giảng rất nhiều rồi. Thì mình phải hiểu cái từ sống động hiểu như thế nào. Để hiểu được cái nguyên lý đó, mình phải tận dụng nguyên lý đó, mình biết tận dụng nguyên lý đó mới là tốt. Cho nên em cũng có cái bài kệ tình thương sống động khắp nơi nơi, thức giác tâm tu tiến hợp thời. Tâm Phật tâm người nào có khác, bền tâm dũng chí khắp về thanh. Thì cái câu mà sống động hiểu được nguyên lý này tốt này nè, thì theo em hiểu đó, là mình hiểu được cái tình thương sống động của ông trời ông ban cho mình, không phải ban riêng cá nhân mình mà ông ban tất cả muôn loài vạn vật, nhưng mà mình nói riêng một cá nhân của một linh hồn. Mà khi mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất thì mình làm như thế nào đó, cái duy nhất cái thì trong cái những cái câu trong ngôn của thầy cũng nói đó, là thuận thiên an mạng. Thì như vậy mình á, mình hiểu được cái nguyên nguyên lý đó, thì mình phải lo tu sửa. Mình hiểu được như vậy đó, trong cái sống động đó thì mình mới mới là người tốt. Tốt đây có nghĩa là mình thuận thiên và để mình lo mình tu sửa để mình trở về. Thì cũng như trong đó thì cũng như cho nên mình thức tâm đó, thức giác lo tu đó, thì mình tiến hợp thời tiết nhưng mình được trở về. Thì như vậy đó, thì tâm Phật tâm người nào có khác, ông thầy cũng nói tiên Phật từ người mà ra. Thì như vậy á, từ tiên Phật hay là tâm Phật á, cũng từ người mà đi tu, chịu nhịn nhục, hạ thấp xuống lo nhịn nhục thì mới thành tiên thành Phật. Cho nên á, là mình cũng phải hiểu được cái nguyên lý này, mình lo mình tu sửa thì mình lo bền tâm dũng chí thì chắc chắn mình sẽ trở về. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Sống động hiểu được nguyên lý tốt, nghĩa là mình biết, mình hiểu được cái tình thương của ông trời, của đại bi là sống động. Chấn động lực của càn khôn vũ trụ là sống động, chuyển hóa cho mình liền liền. Thì trong tâm mình á, cũng phải làm sao cho cái tình thương bên trong sống động, nghĩa là nó phải nhẹ nhàng, trật tự nó mới sống động. Còn mà nó nặng trược á thì nó không thể nào sống động được. Nghe không? Khi mình nói tới hai chữ sống động á, là mình phải nghĩ tới cái nhẹ nhàng. À, cái nhẹ nhàng nó mới sống động. Còn cái mà nặng á, nó cũng động vậy á, nhưng mà động loạn, động mà nó loạn. Còn cái mà sống động á, muốn cho nó sống là nó phải thuận thiên. Thuận thiên mới giả tồn, đi theo cái chiều hướng của ông trời á, thì mới sống. Mà sống theo kiểu đó là nó cũng chuyển động, mà nó chuyển càng ngày nó càng chuyển nhẹ hơn, càng ngày càng đi lên nhẹ hơn, cũng sống động vậy mà nó đi lên nhẹ hơn. Còn cái kia động á, mà động loạn á, thì nó lôi cuốn mình đi xuống. Mình ra sống động, mình sống động á, mình càng ngày càng mở rộng ra, mình hiểu được cái nguyên lý tốt, cái tâm mình nó nhẹ rồi, nó không còn, nó giải được cái nghiệp tâm. Mà cũng như thầy nói nãy, tình thương sống động bên trong đó là mình giải được cái nghiệp tâm rồi, mình không có ôm những cái chuyện mê chấp giận hờn sân si nữa, thì nó nhẹ rồi đó. Khi mà nó nhẹ rồi mình mới hiểu được cái nguyên lý tốt. Nguyên lý tốt là nguyên lý của trời đất, mình mới hiểu được những cái nguyên lý cao siêu bên trên. Giải tỏa phiền ưu chẳng phật phòng. Rồi.
Dạ, em cũng xin đóng góp câu thứ hai, giải tỏa phiền ưu chẳng phật phòng. Thì cũng như cái câu trên đó, mình hiểu được cái tình thương của Đế rất là sống động, mà mình hiểu được cái nguyên lý rồi á, thì cho nên á, mình muốn thuận thiên để an mạng thì mình phải lo giải những cái phiền muộn sái quấy trong cái nội tâm nội thức của mình, buồn vui mê chấp trong cái đạo tâm đạo thức của mình. Mà nếu mình giải được rồi á thì mình đâu có còn phật phòng lo sợ buồn nữa, bởi vì lúc đó mình đã sáng suốt và thanh tịnh rồi, thì mọi cái vướng mắc hay mọi kích động sân động hay mọi cái nghịch cảnh đi đến mình không dám nói là mình thật sự thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ đến cái mức độ này mình học đến nay rồi, ít nhất mình cũng có được cái sự thanh tịnh và sáng suốt cũng được bao nhiêu chục phần trăm rồi, cho nên mình cũng có đường để mình giải quyết những cái chuyện nhẹ nhẹ được rồi. Còn cái chuyện nặng lớn lao thì mình chưa chắc dám nói, nhưng mà những cái chuyện mà kích động bình thường thì mình sẽ biết để mình lui về thanh tịnh rồi, cho nên mình cũng đâu còn phật phòng lo sợ nữa. Em xin hết.
Vì giải tỏa phiền ưu, con người ta thì không ít thì nhiều cũng có những cái sự phiền ưu, mà những cái phiền ưu nó nhiều ít á tùy theo cái tâm thức của mình. Nếu mà mình chịu buông bỏ thì cái đó nó không có chồng chất ở bên trong, cái sự phiền ưu nó không có chồng chất ở bên trong. Tại mình sống ở đời á thì đương nhiên nó có phiền ưu rồi, mình sống trong cái sự kích động và phản động của trường đời á thì nó động loạn ghê gớm. Mình hướng ngoài ra ngoài á thì biết bao nhiêu chuyện động loạn nó tạo cho mình phiền, là khi mà mình chấp nhiều chừng nào á là mình phiền nhiều chừng đấy. Cái tâm mình chấp nhiều chừng nào á, mình hướng ngoại á, là mình dễ bị phiền lắm. Cái gì mình cũng không hài lòng, cái gì cũng làm cho mình bực mình hết trơn, tại mình không có chấp nhận. Cái thức hòa đồng mình không có, mình không có chấp nhận, mình không có hiểu, mỗi trình độ nó mỗi khác. Cho nên mình thấy người kia làm vậy, nói vậy là tự nhiên mình tức, mình giận, mình buồn, mình phiền đó. Thì cái đó nó càng ngày nó càng chồng chất. Mà khi mà mình hiểu được cái đó là cái chuyện bên ngoài, mình phải để bên ngoài thì mình không có ôm nó vô tâm nữa. Hơn nữa mình hiểu là mỗi người một trình độ tiến hóa, mình muốn họ làm hơn hơn cái trình độ họ, họ không có làm được, họ phải tự sửa thôi, chứ mình đâu có sửa giùm họ được. Người đó chịu bằng lòng chấp nhận thức tâm tự sửa thì họ mới sửa được, chứ bây giờ mình muốn đứng ngoài mình muốn họ sửa làm giống như ý của mình làm sao được. Rồi bây giờ mình quay lại mình nhìn mình ta biểu mình làm hơn cái trình độ mình làm cũng đâu có được. Bây giờ muốn cho mình thanh nhẹ hơn, muốn cho mình bỏ mê chấp mà mình chưa có bỏ được, tại trình độ mình mới tới đó. Nên mà chớ khi nào mà mình thức tâm, mình chấp nhận bằng lòng sửa mình thì lúc đó mình được tiến thêm một bước, tiến gần về bến giác hơn một bước. Nhưng khi mà mình tiến được một bước á là mình tiến gần về bến giác hơn một bước, thì mình giải tỏa được cái sự phiền của mình. Thay vì mình thấy hồi xưa mình thấy cái chuyện nó làm cho mình bực mình phiền lắm thôi, chuyện là chuyện bên ngoài, để bên ngoài đi, mỗi người nó mỗi trình độ, mỗi cái cơ tiến hóa nó khác nhau, không phải chuyện của mình. Không có nên phiền hà chi mấy cái chuyện đó, nằm cho cái tâm mình nó nằm rồi phiền rồi lo, ưu ưu lo không biết ngày mai làm sao. Vậy còn mình còn ôm cái có thì đương nhiên mình phải lo nhiều, còn mình buông bỏ mình ôm cái không thì lúc đó mình sẽ bớt lo. Có cũng được mà không có cũng không sao, có cũng chẳng vui lắm mà mất cũng không có buồn, thì lúc đó mình đâu có lo nữa. Mình biết là mình xuống đây hai bàn tay không, có cái gì của mình đâu mà sợ mất chứ còn. Có đó, mất đó là cái luật trời mà. Để cho mình học trong cái bài có không không. Có đó, mất đó, không tồn tại. Rồi cái xác của mình đang có đây. Nhưng một ngày nào đó mình cũng mất nó đi, mình cũng phải hoàn trả lại chứ. Đâu có giữ được. Mình đã có cái gì đáng lo ở trên cuộc đời mình nữa. Mà phải phập phồng. Phập phồng mà lo sợ. Sợ mất chứ còn. Thì con người ta chỉ lẩn quẩn bao nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ đòi hỏi cái sự thức tâm. Thấy những cái chuyện đó là những chuyện không cần thiết. Những cái chuyện không cần thiết thì mình không nên làm. Rồi rốt cuộc cũng phải trở về không. Tại sao còn ôm cái có cái không làm cái gì. Thì đó mình giải tỏa được cái đó. Thì bây giờ mình cần phải một chút thanh tịnh để mình nuôi về. Một chút thanh tịnh để mình thấy được. Chứ nếu mà mình để cho cái cuống cuồng trong cái sự động loạn của tình đời ấy, thì đâu có bao giờ mình có những giây phút mà an tịnh để mình thức tâm. Thì cái đó bây giờ mình ngưng lại mình nói ấy, thì mình thấy nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà mình không có cái giây phút để cho mình trở về với cái sự thanh tịnh bên trong á, thì mình đâu có thức tâm được. Cái chuyện nó đến là nó lôi cuốn mình, nó đến là nó lôi cuốn mình, nó tới là nó làm cho mình chấp, làm cho mình bực mình, nó tới là nó làm cho mình lo, mình sợ mất chứ còn. Thành ra mình phập phồng, không sống cái tâm nó không có an, không có bao giờ mà được tâm an hết nên. Con người ta trước hết là bây giờ có sức khỏe là quý rồi, sao nó cái tâm phải an. Nên sức khỏe có mà cái tâm an nữa là tiên tại trần rồi, không có phật phòng nữa, không có cái gì chuyện gì mà lo làm cho mình phật phòng lo sợ nữa hết. Thì lúc đó mình mới là đi đúng con đường tu, là để về càng ngày càng thanh nhẹ hơn, nhàn nhã hơn ở chỗ đó. Khai triển chứng minh thông đạo pháp.
Dạ, em xin góp ý câu khai triển chứng minh thông đạo pháp. Thì cái câu khai triển thì mình phải hiểu được, mình là người tu mình khai triển cái gì để mình chứng minh là mình hiểu được cái đạo pháp đây. À thì như vậy á, chữ khai đây á là theo em hiểu á, khai đây tức như mình khai thông cái bản thể mình, cái bản thể mình được thông khỏe mạnh. Còn triển đây á, tất nhiên á, là về mặt điểm quan, về mặt tâm linh mình phát triển cái điểm quan, cái tâm linh mình làm bằng cách nào đó. Bây giờ mình đã lượm được cái pháp của thầy để lại rồi thì mình phải hành làm như sau đó để mình khai triển về mặt thể xác và tâm linh mình, để mình chứng minh rằng mình phải hiểu được cái đạo pháp đó. Em xin nói đó.
Nhưng mà khai triển tâm linh là giai đoạn thứ mấy?
Dạ, khai triển tâm linh là cái đạo, cái bước thứ ba.
Là giai đoạn thứ ba. Các giai đoạn khai triển đó, ở trong đó nó có giai đoạn thứ nhất là luyện về sức khỏe. Giai đoạn thứ hai, cái thứ nhì đi tới ổn định. Cái thứ ba mới đi tới sự khai triển của tâm linh. Và cái thứ tư là phần hồn mới đi học đạo. Bốn giai đoạn đó. Thầy nói, như này trong cái cuốn Thiền Thực Hành ha, 154 ha, 154, 155. Cho nên nó phải có giai đoạn một, chứ không thể nào làm ẩu được và nói ẩu được. Rồi đâm ra gây sự mê tín xung quanh, tai hại hết cả đám. Nguy hiểm không? Tai hại hết cả đám, đem ra nói bậy nói bạ cho những người xung quanh nghe là tai hại hết cả đám. Cho nên cái pháp này người nào tu thì người đó được mà thôi, chứ không nói rằng tôi tu bao nhiêu năm tôi giỏi hơn người mới tu. Không có. Cái này nhiều người bị kẹt trong cái vấn đề là tôi tu nhiều năm là tôi giỏi hơn cái mấy người mới tu. Là tại vì không hiểu đạo mới nói cái đó. Tu đâu phải một kiếp, tu tính nhiều kiếp mà mình đâu có biết họ bao nhiêu kiếp tu. Mình bao nhiêu kiếp tu mình đâu có biết. Đâu có biết cái căn cơ của họ như thế nào. cái gốc của họ như thế nào mình không hiểu. Mình chỉ tính kiếp này thôi, tôi vô trước là tôi nhiều năm hơn, là tôi giỏi hơn. Mấy người mới vô không thể nào giỏi bằng tôi được. Đây thầy cái nói, thầy nói cái này không có, không phải vậy. Nghe không? Đừng có nhầm lẫn ở trong cái vấn đề đó. Mỗi mỗi làm việc về cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học huyền bí phải có bằng chứng, và chính chúng ta phải chứng nghiệm rõ ràng mới được, chứ không nên mê tín và dựa trên sự mê tín đó mà nói lung tung, sanh hại và không có lợi cho chính mình. Bởi vì cái pháp này không có thể lợi dụng để phỉnh phờ ai hết, không có gạn ta được. Vì nó tu cho nó mà người kế tiếp cũng tu cho nó mà thôi, không có được quyền bán đạo mà ăn, cho nên đâu cần mà phải gạt người ta. Mình đâu có la phỉnh phờ ai chi, mình đâu có lấy pháp này mình bán kiếm tiền đâu mà phỉnh phờ người ta làm gì. Nói tôi giỏi, tôi được cái này cái kia, thấy không? Là không có nên mê tín, không có dựa trên cái sự mê tín đó mình nói lung tung, sanh hại và không có lợi cho chính mình. Cái đó là mình hại cho người chính mình mà mình hại cho người khác luôn, khi mà mình nói lung tung. Thì nếu mà mình không hiểu đạo thì đương nhiên phải nói lung tung. Tôi đạt cái này, tôi đạt cái kia, mà tánh tuần tôi vẫn còn trần trượt thối tha, thì làm sao tôi có những cái ấn chứng thanh nhẹ được? Hai cái nó không có phù hợp. Nhìn bao nhiêu đó là đủ thấy rồi, chứ đâu cần phải gì xa xôi. Nhưng mà không để ý, không biết. Muốn có được những cái ấn chứng mà cao siêu là ở dưới này là phải sửa trước, sửa cho nó thật thanh nhẹ, không mê, không chấp, không động, không hờn, không giận, không buồn hết, giải tỏa hết rồi đó thì cái kia nó mới tự phát rồi. Cái đó là kết quả của một cái sự tu luyện nó hình thành, chứ không phải là do cái hành pháp này không mà nó ra cái đó. Hồi xưa thì đa số đều bị lầm lẫn trong cái đó, trong đó có tôi. Mình tưởng là cái pháp này vô là mình thành, là mình sẽ thấy cái này thấy cái nọ, mà đâu phải vậy. Mình thành hoài mình không thấy, ủa sao kỳ vậy. Hồi đó tôi mới hỏi thầy chứ, thầy nói thử soi hồn mà thấy nó phát sáng. Tôi không biết thì tôi mới hỏi thầy chứ, tại sao con soi hồn hoài thấy tối thui vậy. Đó, cái đó tại mình không hiểu đạo cho nên mình mới đặt câu hỏi đó. Đâu phải là chỉ cái hành pháp không, mà đâu phải một sớm một chiều là mình được đâu, là phải dày công. Mà cái sự dày công mình đâu có bao nhiêu, thành ra tất cả những cái đó là do cái sự ngu muội mà nó ra cái chuyện đó. Mình tưởng là cái pháp này mình thành là mình sẽ thấy cái này thấy cái kia, mấy cái gì ông Phật ấn chứng, ông Phật ông kể là mình sẽ thấy hết, mình sẽ làm được hết. Nhưng mà mình đâu có làm giống ông Phật đâu, mà đâu phải cái pháp này nó làm hết cho mình đâu. Mình không có sửa tâm sửa tánh thì cái lập hạnh là cái quan trọng nhất của người tu. Không sửa sao tiến, không tiến làm sao thanh nhẹ, không có thanh nhẹ làm sao có ấn chứng thanh nhẹ được. Mình ra bị nhầm lẫn trong nhầm lẫn, rất nhiều người bị rồi, nhiều người đi lạc đường luôn, ra thì xưng danh luôn, tưởng mình đã đắc rồi, tưởng mình thành tiên thành Phật rồi, thì lúc đó mới xưng danh luôn. Mà lỡ xưng danh thì nó đi mấy cái khối kia nó mượn liền, mình đâu có trở về được, đi là đi luôn á. Thành ra nó nguy hiểm lắm, tu phải cẩn thận không. Thành ra thầy nói mình tu mình phải nghiên cứu cho kỹ là gì, khai triển á. Ở đây thầy nói khai triển mới chứng minh là mình thông đạo pháp, mình phải khai triển. Đây cái này khai triển về tâm linh á, là khai mở dữ lắm. Thì lúc đó cái sự hiểu biết của mình á nó khác rồi. Cái người mà sáng suốt thực sự á là đã dạy dỗ được lục căn lục trần, người đó mới kêu là sáng suốt. Có thể là dạy dỗ nhiều tiếng được lục căn lục trần mới kêu là sáng suốt. Thì lúc đó mình hiểu được nhiều chuyện. Mà cái người mà đạt được như vậy á thì tự họ thông hiểu đạo pháp, mình đâu cần đi hỏi ai, thấy không? Người mà nói ấn chứng tùm lum mà đi hỏi có phải vậy không hay là biết là không phải rồi. Khai triển á là mình phải có những cái ấn chứng, là mình phải chứng minh được, thì lúc đó mình mới thông đạo pháp. Thành tâm tu luyện chuyển thông hòa,
dạ em xin đóng góp. Thành tâm tu luyện chuyển thông hòa, Thì cái câu này em có hai ý, một cái ý bên trong và cái ý bên ngoài. Nếu mình thành tâm tu tu luyện cũng như cái câu trên anh nói vậy đó, mình cũng từng cái giai đoạn một. Nói chứ khó lắm chứ không phải dễ, nhưng mà mình phải biết được, cũng nắm rõ được cái lý thuyết để mình hành, để mình tránh cái sự sai lầm. Nhưng mà khi mình thành tâm tu luyện, mình lo tu sửa đó, thì chuyển thông qua đây á, chuyển đến tất nhiên là mình chuyển được cái phần bên trong. Đó, từ nặng trược cho đến thanh nhẹ thì thông đến đâu mình hòa đến đó, cũng như hạ trung thượng mới chuyển lên đó, thì từng lớp này đến lớp kia nó cũng hòa với nhau để mình cùng tiến. Đó là em nói về bên trong. Còn nếu nói về bên ngoài á, khi mình thành tâm tu luyện, mình sửa được tâm thân mình đó, tâm mình yên trí mình mở rồi đó, thì mình chuyển đây tất nhiên mình luân lưu, mình di chuyển ở đâu đó mình cũng hiểu và thông cảm được mọi giới, mà mình hòa vào được mọi giới để mình tu. Thì xin hết á.
Cảm ơn anh. Vì thành tâm tu luyện đó, thì
cái
mình
ý
biết
nhỏ đây là mình hòa vô mọi mọi giới, không phải mình hòa vô cái đám quân bài cái mình quân bài theo, mình hòa vô cái đám nhậu mà mình nhậu theo, cái đó không phải hòa. Mình hòa nhưng mà mình không tan, có nghĩa là mình cũng vào cái tình huống bắt buộc. Ví dụ giờ mình là người đạo đi, nhưng mà trong dòng họ quyến thuộc mình nó lỡ mà mời mình đi một đám tiệc cưới đi, thì mình cũng hòa, có nghĩa là mình cũng đi theo như người ta để mình làm tròn bổn phận, nhưng mà mình không tan, có nghĩa là mình không ăn uống như người ta, mình cũng tùy theo cái đó. Có nghĩa là mình hòa nhưng mình không tan. Em xin hết.
Thì thành tâm tu luyện thì lúc đó mình biết mà mình thành tâm tu luyện là mình phải có cái nghiêm luật, mình phải có cái giới của mình phải giữ cái nghiêm luật của người tu vô vi, mình phải hiểu và mình phải cố gắng để tự giữ cái nghiêm luật đó thì mình mới thành tâm tu luyện. Còn bây giờ mình nói mình thành tâm tu luyện mà bây giờ nói cái giờ giấc hành pháp không là mình cũng không có giữ được, và những cái tối thiểu của người tu vô vi mình cũng không giữ được. Rồi bây giờ mình muốn hòa, nhiều người ta giải thích cái hòa đó là không có hiểu rõ, cho nên hòa đó người ta hòa với cái thầy nói chữ hòa, cái gốc của nó là hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mới gọi là hòa. Thì cái đó là cái mục tiêu chánh của mình. Còn ở dưới thế gian đó thì nó tùy theo cái hoàn cảnh, nhập gia thì tùy tục. Ở dưới thế gian thì mình làm theo cái chuyện thế gian, cái chuyện đưa đám ma chay rồi thì cái diện tình người nó tối thiểu nó phải có, nhưng mà không phải là mình hòa với tất cả những cái chuyện gì mà ở thế gian người ta làm, những cái chuyện gì cần thiết trong cái tình người ấy, thì mình làm. Như bạn mình mất rồi mình cũng phải đi đưa đám thì cái chuyện thường không có gì hết, nhưng mà hòa với mấy người mà ăn nhậu ấy, thì lúc đó mình thấy mình người tu rồi, mình đâu có thể tiếp tục đi con đường đó nữa. Thì đương nhiên nó có phải có cái sự xa cách, mình phải chấp nhận cái đó chứ không phải hòa. Cho nên lúc mà thầy mới bắt đầu tu đó, bạn bè nó từ từ nó xa lánh thầy hết, thầy nó đâu có đi theo thầy nữa, thầy đâu có ăn nhậu được với thầy nữa đâu. Ông thầy ông đã giữ cái nghiêm luật của ông rồi, ông là người tu rồi, ông không có tham gia cái chuyện đó nữa, thì tự nhiên nó phải xa lắm. Cái đó là cái luật. Khi mà mình đổi cái hướng của mình đi rồi thì bạn bè mình nó cũng phải thay đổi, từ từ nó hết kiếm mình. Cái luồng điển mình đi hướng lên trên rồi, mình hướng vô trong, mình hướng lên trên rồi, những cái bạn bè mà trần trượt nó sẽ không tìm mình nữa đâu. Nhưng phải bắt buộc có sự thay đổi, chứ mình đâu phải nói giờ tôi vẫn hòa với mấy bạn cũ của tôi đâu có được, không có hòa được đâu. Nếu mà mình thành tâm tu luyện là mình đi lên đó, là mấy kia nó phải gian ra hết à. Cái luật nó như vậy mà, cái nào là nó phải ứng theo cái đó, còn cái đó là nó hết rồi nó đi con đường khác rồi thì nó phải đổi bạn. Mà trong vô vi này cũng vậy, mình thấy mọi người mà nó đổi cái hướng đi cái khác, nhiều khi bạn trong vô vi nó cũng đổi, nên chứ đừng có nói chi mà bạn đời nó không có thích hợp trong cái tần số đó nữa, thì tự nhiên nó phải đổi đường. Nó đổi cái hướng đi rồi là nó là mấy cái kia nó xung quanh nó cũng phải đổi. theo mấy người mà không có cái duyên đó, thì hết hết nó hợp được, cái luật trời nó như vậy, có duyên mới hợp được, còn mình không có hợp tần số, không có duyên đó là nó phải xa cách. Nào, mình ra hòa ở đây nhé, là trước hết là mình phải hòa với lại, nói như anh Tiến nói đó, là mình phải hòa, mình phải thông hết, khai thông cái bên trong này, mình hòa ở trong cái tiểu thiên địa này. Ba giới nó hòa là một, chứ mình thống nhất thượng trung hạ đó. Thì nếu mà muốn nói chữ hòa ở bên trong là ba giới này nó không còn loạn nữa, hòa lại là một, thì kia là thống nhất thượng trung hạ, là mình đã có đủ sáng suốt để diệu tiến vạn linh ở bên trong này, nó đi theo một cái đường hướng của mình, thì lúc nó hòa ở bên trong rồi, nó hòa ở bên trong này được rồi, nó mới lên đến đỉnh đầu á, nó mới hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, lúc đó nó mới đi tới thanh tịnh. Mình muốn muốn hòa ở dưới bên trên nó, ở trong này mình phải hòa trước, mình phải gom hết cái điểm mình đi lên đó, mình lên trên đỉnh đầu mình trụ trên đó rồi mình mới hòa với bên trên được. Còn mình chưa có hòa được ở bên trong, nghĩa là mình còn trần trược á, mình chưa có lên đỉnh đầu được, nghĩa là mình còn nặng trược á, làm sao mình hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ bên ngoài, nó thanh nhẹ lắm. Rồi câu thứ nhất mà chị Dung đọc.
Câu số 1 hỏi: muốn quy hình vạn trạng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quy hình vạn trạng thì phải tự tu giải thì nghiệp lực mới tan biến, ánh sáng nội tâm mới bừng sáng, bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng, độc tài muốn khống chế người khác, tạo tội cho chính mình mà không hay. Kệ: tâm linh không phát chẳng duyên may, trí tuệ không minh khó đổi thay, ấm ức trong lòng không giải quyết, bình tâm học hỏi tự mình may.
Quy hình vạn trạng, quy hình vạn trạng là sao? Đáp: thưa, quy hình vạn trạng là phải về không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ trong không mà có tất cả, kệ ánh sáng quán xuyến vạn linh chuyển, trong không mà có cảm giao liền, hòa đồng cảm thức duyên tình đẹp, có khổ không lo tự tiến xuyên, là muôn hình vạn trạng. Quy hình vạn trạng là mọi trạng thái nó phải quy về là một, thì mình phải trở về không á. Thầy nói đây là quy hình vạn trạng là phải về không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, tại lúc đầu nó là không, bây giờ mình muốn trở về á là mình phải trở về không, mà trong không á là nó có tất cả, nó có vạn trạng, vạn mọi cả ngàn ngàn cả vạn trạng thái, nó cũng từ không mà có, thành ra quy hình vạn trạng là mình đã phân ra vạn trạng, là bây giờ mình quy hình đó là mình phải trở về không. Hỏi: muốn quy hình vạn trạng thì phải làm sao? Thì muốn quy hình vạn trạng thì phải tu, tự tu giải, phải tự tu giải. Tu là phải giải, tại vì mình thu hút cái sự nặng trược thì giờ mình phải giải thì nghiệp lực nó mới tan biến được đó. Cái nghiệp lực là do mình tạo ra, bây giờ mình tu là phải giải nghiệp, giải như cái nghiệp lực nó đang trói buộc mình đó, thì phải giải, mượn cái pháp giải mà dùng cái trí ý nữa, chứ không phải là pháp không, phải không, trí ý nữa, không có cột mình nữa, rồi mới giải. Ánh sáng nội tâm mới bừng sáng, bằng không thì tự tham dâm sẽ gia tăng. Nếu không á, nếu mà mình không giải cái nghiệp lực á, thì cái sự tham dâm nó sẽ gia tăng. Độc tài muốn khống chế người khác, tạo tội cho chính mình mà không hay, thì mấy người nó dễ đi tới cái sự độc tài lắm, khi mà ông trời không cho cái cơ hội là họ dễ đi tới cái sự độc tài lắm, muốn làm mà khống chế tất cả mọi người. Từ khi mà mình làm như vậy á, là mình mất đi cái thức bình đẳng rồi, mình sẽ tạo tội cho chính mình mà mình không hay. Kệ tâm linh không phát, chẳng duyên may, tâm linh không phát là không có phát triển, chẳng duyên may không phải là cái duyên may của mình. Trí tuệ không minh khó đổi thay, cái trí sáng suốt của mình không có đủ sáng, khó mà thay đổi sửa đổi cho mình. Ấm ức trong lòng không giải quyết là còn uất khí trong lòng, là còn nghiệp lực, không giải quyết. Bình tâm học hỏi tự mình may, bình tâm mình học hỏi để mình tự sửa mình á, thì cái đó là cái may của mình. Còn mà mình không phát triển là cái đó không có may chút nào. Muôn hình vạn trạng, quy hình vạn trạng.
Câu số 2 hỏi: người tu thiền cần trung thành hay không? Đáp: thưa người tu thiền rất cần trung thành hành pháp mà mình đã nhận được thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Kệ: trung thành tự giải mê mù tiếng, thanh tịnh lo tu chẳng có phiền, duyên Phật tình trời nay sẵn có, trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền.
Trung thành là cái đức tính rất cần. Trung thành và trung tín là cái nó rất cần cho cái con đường tu của mình. Còn nếu mà mình không không trung thành trung tín thì sao? Vô mình mượn cái pháp này để mình tu, mình giải, mình sửa mà mình không lo hành cái pháp này để tu giải sửa, mà trái lại mình mới muốn đi nghiên cứu để sửa cái pháp. Mà thường thường mấy người sửa pháp á, đi chỉ cho người khác thì nó sẽ biến ra đi làm gì. Mấy người mà sửa cái pháp mà đi chỉ cho người khác á, để tình nó biến thể của nó là cái gì?
Tiếp tục anh hả?
Để cho nghe cái này chút nha.
Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi, thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt à? Năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đó không, ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thấy kệ, tôi giữ bấy nhiêu đó là. Rồi bây giờ tôi có chết thì nó sau này tôi có gặp ông Tư, ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tín. Thấy chưa? Người phải trung mới có tín. Con người không có trung không có tín. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó tha rồi.
Mình nói làm sao? Sửa bậy sửa bạ là có tội không? Tam giáo tòa không có tha. Cái người mà bất trung á là bất tín, người mà không có trung thành á, cái pháp mà mình đã miệng á thì cái người đó không có tin được. Bất trung là bất tín không, người đó không có tin được thì bề trên cũng không có chính tâm. Tam giáo tòa thì cũng có tha. Thành ra mình muốn tu thì tu, còn muốn tu thôi chứ đừng có sửa pháp. Sửa pháp là nguy hiểm. Người tu thiền rất cần trung thành pháp mà mình đã nhận được. Mình có trung thành đó thì mình có trung, mình mới có tín, thì lúc đó mới có kết quả ở tương lai. Trung thành tự giải mê mù tín, thanh tịnh lo tu chẳng có phiền, duyên Phật tình trời nay sẵn có, trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền. Mình trung thành đó với cái pháp á thì mình mới giải được cái sự mê mù, cái sự tâm tối của mình đó, rồi mình mới tiến lên được. Thanh tịnh lo tu chẳng có phiền, mình giữ cái sự thanh tịnh mình lo mình sửa thôi á, thì mình không có ôm những cái sự phiền não tạm bợ của đời vô trong tâm của mình. Chuyện của ai người đó lo, không có ôm vô hết trong cái tâm của mình là không có tu được. Duyên Phật tình trời nay sẵn có, thì bây giờ mình đã có, tình trời đã ban cho, có duyên Phật mình gặp được, mình Phật ông giảng cho mình nghe. Trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền, mình phải giữ cái tâm lo giải đi tới thanh tịnh, trì tâm giữ cái sự thanh tịnh để giải cái tâm phiền của mình thì mình mới tiến lên được. Câu số 3.
Câu số 3 hỏi: phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không? Đáp: thưa, phục vụ đại sự chung rất cần sự thành thật, không nên bịa đặt và tự hại. Kệ: thành tâm chất pháp chẳng lầm sai, xảo trá lưu manh chẳng có oai. Tạo động tạo sai gây chấn động, thần kinh bất ổn cứ làm sai.
Phục vụ đại chúng ở đại sự chung cần thật thà hay không? Đáp: thưa, phục vụ đại sự chung rất cần sự thành thật, không nên bịa đặt và tự hại. Kệ: thành tâm chất phác chẳng lầm sai, xảo trá lưu manh chẳng có oai. Tạo động tạo sai gây chấn động, thần kinh bất ổn cứ làm sai. Khi mà mình làm chuyện phục vụ đại sự cho chung á, là mình không, mình rất cần cái sự thành thật, không có nên gian xảo không? Nhiều khi á, mình muốn củng cố một cái địa vị gì đó thì mình dễ đi tới cái chỗ mà gian xảo, mình thiếu cái sự thật thà đi, mình sẽ che đậy những cái gì mà mình không có muốn cho người ta thấy, và mình sẽ bịa đặt những cái chuyện mà để hại người khác, rốt cuộc là mình tự hại. Thì tại vì thần kinh của mình bất ổn mà mình làm chuyện mà thiếu sự thành thật á, là nó thiếu cái tâm Phật thì không có thể nào phát triển về tâm linh được. Mặc dù mình muốn phục vụ cho đại sự chung, nhưng mà nếu mà mình không thành thật á, thì mình cũng không có đạt được kết quả. Thành tâm chất phát chẳng lầm sai, nếu mà mình thành tâm chất phát á, thì mình không có đi sai được. Xảo trá lưu manh chẳng có oai, mình tưởng mình xảo trá, mình lưu manh là mình gạt người này gạt được người kia, là mình thị oai, mình có chức quyền, mình có địa vị. Nhưng mà tạo động tạo sai gây chấn động, khi mà mình tạo những cái sự sai lầm, tạo động tạo sai thì nó chấn động cái luồng điển của mình, không có tốt. Chấn động cái thần kinh của mình, chấn động cái luồng điển của mình, làm cho mình bị suy sụp, thần kinh bất ổn cứ làm sai. Nó chấn động cái thần kinh của mình bất ổn thì mình cứ tiếp tục con đường sai đó hoài.
Câu số 4 hỏi: sanh sự, sự sanh có phải không? Đáp: thưa, sanh sự thì sự sẽ sanh, nhiều nghiệp chướng, tu khó tiến và chỉ nuôi dưỡng xảo trá tự gạt mà thôi. Kệ: tâm linh phát triển chẳng sang tồi, chuyển hóa quân bình tự đạt ngôi. Phục vụ thành tâm, tâm tự phát, tham dâm dẹp bỏ tiếng từ hồi.
Sanh sự thì sự sanh, phải không? Thưa, khi mà mình sanh sự thì cái sự nó sẽ sanh, mình gây ra cái chuyện đó mà. Mình gây ra cái chuyện lộn xộn thì mình sẽ gặp cái chuyện lộn xộn, làm cái chuyện không tốt. Tại mình sanh sự trước thì cái sự nó sẽ sanh ra, nó đẻ ra nhiều chuyện không hay, là tại vì mình không có đàng hoàng đó, mình không có thành thật, không có thật thà thì mình sanh sự, thì cái sự nó sẽ sanh nhiều nghiệp chướng, nó thành ra những cái chuyện nó làm cho mình lao buồn bực. Tu khó tiến, chỉ nuôi dưỡng xảo trá tự gạt mà thôi. Như vậy thì mình tu không có tiến được, mình tưởng là mình tu tiến nhưng mà thiệt ra mình tiến không được, tại cái đầu óc mình nuôi dưỡng những cái sự mà xảo trá không, nó làm sao mình tiến được. Cái đầu óc nó cần cái sự ngay thẳng thanh nhẹ, mà cái đầu óc mình muốn duy trì một cái gì mà giả ảo ở thế gian là mình phải nuôi dưỡng cái sự xảo trá để mình che giấu sự thật. Cái đó là mình tưởng là mình gạt được người khác, nhưng mà thiệt ra mình là cái người gạt mình trước, mình gạt mình trước, mình làm cho mình đi vô con đường tăm tối mà mình không hay. Kệ: tâm linh phát triển chẳng sang tồi, tâm linh mà phát triển rồi, không có địa vị, không có chức vị gì hết trơn, không có sang tồi, chuyển hóa quân bình tự đạt ngôi, chuyển hóa ở bên trong thì nó quân bình đó, mình mới đạt được cái ngôi làm chủ cái bản thể này, phục vụ thành tâm, tâm tự phát, mình phục vụ trước hết là mình phục vụ vạn linh trong cái bản thể này, sau này nó đồng lòng với mình nữa, mình mới thành tâm phục vụ bên ngoài do cái tâm mình tự phát ra thôi. Tham dâm dẹp bỏ tiếng từ hồi, không có tham muốn địa vị quyền thế ở dưới thế gian nữa, dẹp bỏ thì mình mới tiến được. Tiếp tục.
Câu số 5 hỏi: mục đích cuối cùng của người tu thiền vô vi sẽ đi về đâu? Đáp: thưa, mục đích cuối cùng của người tu vô vi là tự trở lại tự nhiên và hồn nhiên như lúc sơ sanh, hồn mới được thanh nhẹ và loại trừ mọi nghiệp lực trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội về quê xưa chốn cũ của phần hồn, kệ trở về căn bản lý sanh tồn, hồn tiến vượt mây vượt ác ôn, khoa học quyền bí đều cởi mở, tự tu tự tiến cứu phần hồn.
Mục đích cuối cùng của người tu thiền vô vi là sẽ đi về đâu? Thì mục đích cuối cùng của mình là đương nhiên là phải trở về quê xưa chốn cũ rồi, trở về nguồn cội của chính mình. Mà mình muốn trở về cái nguồn cội của chính mình á, mình phải trở về cái bản chất mà lúc mà mình rời khỏi cái quê xưa chốn cũ của mình. Lúc mà mình rời khỏi cái quê xưa chốn cũ của mình á, mình là cái bản chất của phần hồn của mình nó như thế nào, là phần hồn rất là thanh nhẹ, nó là ánh sáng, nó là một điểm linh quang, nó là ánh sáng. Khi mà nó bị chiết xuống đây, nó học hỏi trầm luân ở dưới thế gian á, thì nó bị tâm tối trầm trượt đi. Bây giờ mình muốn cho nó trở về á, thì mình phải thanh lọc, mình giải quyết làm sao mà để cho nó trở về cái bản chất như thuở ban đầu. Mà cái bản chất là cái đó là cái gì, là cái bản chất tự nhiên và hồn nhiên. Thì lúc mà mới xuống cái mới sơ sanh, mới sanh ra, thì lúc cái con nít nó rất là hồn nhiên và tự nhiên. Nhưng mà cái hồn nhiên và tự nhiên của đứa con nít đó, nó cũng phải chưa phải là cái hồn nhiên và tự nhiên mà lúc mà mình mới rời khỏi thượng đế mình xuống đây nha. Nó nhẹ vô cùng. Mà con nít nó xuống đây á, nhiều đứa nó sanh ra là nó cũng có cái sự khác biệt trong cái sự cái trình độ tự nhiên và hồn nhiên của nó, chứ không phải đứa con nít nào cũng nhau. So với người lớn á thì đương nhiên là nó sẽ hồn nhiên và tự nhiên hơn, nhưng mà so với con nít á, có đứa nó nhẹ có đứa nó nặng, thành ra cái đứa mà cái gốc nó nhẹ nó ra đời nó ít có khóc la lắm, nó cũng có thể hiện một cái sự thanh tịnh của nó. Nó không có khóc la bậy bạ. Thì khi nào nó đói quá thì nó mới khóc chút xíu để cho nó ăn vậy thôi, để nó báo động để cho nó ăn vậy thôi, chứ nó không có khóc la mà bậy bạ cả ngày á. Rồi cái đứa đó nó động loạn lắm. Mà khi mà nó lớn lên rồi á, nó chạy giỡn chơi á, mình nhìn cái cách đó mình cũng biết là cái người nó động loạn hay là nó thanh tịnh. Nếu thanh tịnh á, thì nó rất ngồi, nó rất là yên, nó không có làm ồn ào. Mà đứa con nít mà nó động loạn, nó ồn ào lắm, nó làm tùm lum hết trơn, là nó có cái sự khác biệt chứ không phải không có. Nhưng mà ở đây thầy muốn nhắc lại là so với cái người lớn là mình trở về cái tự nhiên và hồn nhiên của đứa con nít là cái bản chất của mình, nhưng mà cái bản chất của phần hồn thật của mình nó còn nhẹ hơn nữa, là cái mới thật sự là tự nhiên và hồn nhiên. Thì mình trở về cái thực chất của phần hồn á, thì lúc đó mình mới có cơ hội về quê xưa chốn cũ phần hồn. Cho nên cái cuộc hành trình trở về nó rất là dài, dài đằng đẵng, là mình phải thanh lọc, phải thanh lọc từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Rồi cái khi nào mà nó đầy đủ cái điều kiện thanh nhẹ thì nó mới về được cái quê xưa chốn cũ như nó. Mình đã bước một bước ra đi một dặm dài rồi, Bây giờ mình đã ra đi rồi, mình trở về con đường nó dài lắm, nó không có ngắn đâu. Thành ra kiếp này đi được bao nhiêu hay bao nhiêu, không có chê, thầy nói không có chê, đi được một ly hay một ly, để cho kiếp sau mình tiến lên nữa, tiến lên nữa, chứ không phải là mình thấy con đường xa rồi mình chán nản, không được. Trở về căn bản lý sanh tồn, hồn tiến vượt mây vượt ác ôn. Hồn mà muốn vượt mây vượt ác ôn là nó vượt khỏi cái tầng mây mù tâm tối ở dưới thế gian này, đó là nó thanh nhẹ lắm rồi. Khi mà nó vượt qua đó thì nó sáng suốt rồi, nó đâu còn ác ôn nữa. Vượt khỏi cái đám mây mù là mình trở về với cái giới sáng suốt rồi, thì lúc đó là mình đâu còn ác ôn được nữa. Khoa học huyền bí đều cởi mở, tất cả như gì đều cởi mở, tự tu tự tiến cứu phần hồn, thì lúc đó mình mới cứu phần hồn mình ra khỏi cái sự mà trầm luân ở tại thế này.
Câu số 6 hỏi: Văn chương hay có bị lạc không? Đáp: Thưa, văn chương hay chừng nào lại tọc mạch chừng nấy, thích viết chuyện người khác, quên viết chuyện mình, lạc vào đề tài của người khác, mất vị trí tâm linh mà không hay. Kệ, cảm tác mình hay cứ đổi thay, tâm không tự trụ lại bày hày, tâm linh thất thoát mà không biết, đường lạc không hay lại viết bài.
Thì nói đây là mấy người mà văn chương giỏi hay viết bài ấy, chỉ trích người này chỉ trích người kia đó. Thay vì viết cái bài của mình, viết lại câu chuyện của mình, không biết mấy người mà viết văn chương hay là hay tọc mạch hay viết chuyện của người khác, nói chuyện người này chuyện người kia, là lúc đó mình đi lạc, đi lạc ra hướng ngoại lo chuyện người khác, là mình đi lạc đường của người tu rồi, mất vị trí tâm linh mà không hay. Thay vì cái vị trí của tâm linh là phải về lo cho cái tiểu thiên địa này, mà mình không lo, mình đi dùng cái tâm trí của mình lo chuyện người khác là mình đi sai đường rồi. Cảm giác mình hay cứ đổi thay, tâm không tự trụ lại bày hày, cái tâm mình không có gom lại sao nó trụ được. Tâm linh thất thoát mà không biết, thì lúc đó mình phân tán cái luồng điển của mình rồi, phần hồn mình nó bị phân tán à, nó bị thất thoát, mất hết cái điển à. Đường lạc không hay lại viết bài, đi lạc đường mà không hay cái tiếp tục viết bài vậy, càng ngày càng đi lạc đường thêm. Rồi tiếp tục.
Câu số 7 hỏi: Cúng hoài có hữu ích gì không? Đáp: Thưa, cúng hoài mà không thấy gì hết cũng như không, không ích lợi gì cho tâm thân cả. Muốn tu đàng hoàng thì chỉ có thiền thì mới có cơ hội thức tâm. Kệ, tham thiền nhập định giác tâm thân, tiến hóa thâm sâu chuyện tối cần. Cúng quải ăn rồi thân mệt nhọc, thực hành nhập định lý phân tầng.
Cúng ngoài có hữu ích gì không? Thưa, cúng ngoài mà không thấy gì hết cũng như không, không ích lợi gì cho tâm thân cả. Muốn tu đàng hoàng thì chỉ có thiền thì mới có cơ hội thức tâm. Thiền mà phải thiền cho nhiều, nó không có lo chuyện ngoại cảnh nữa, đúng như là tư cách của một người thiền đó, thì mới có cơ hội thức tâm. Còn mình thiền mà ban ngày mình lo mình hướng ngoại không à, là mình rước động, làm sao mình có cơ hội thức tâm. À, nếu mà thiền đúng như một người thiền, đó là lo nhắm mắt tham thiền, đó là đóng cửa thế gian. Tham thiền đó thì lúc đó mới có cơ hội thức tâm, mình nhìn lại cái chuyện của mình, thay vì mình nhìn cái chuyện bên ngoài, thì mới có cơ hội thức tâm. Tham thiền nhập định giác tâm thân, mình tham thiền nhập định đó là mình nhắm mắt lại, mình tham thiền mình nhập định hoài á, thì mình sẽ hiểu biết được cái tâm thân của mình ở bên trong này như thế nào, tánh tình như thế nào, chỗ nào được chỗ nào chưa được. Tiến hóa thâm sâu chuyện tối cần là mình tiến hóa về bên trong của mình đó, là cái chuyện tối cần chứ không phải đi ra ngoài, phải không? Tiến hóa về bên trong coi bên này cục căng cần làm việc như thế nào, các vị tỳ kheo làm việc như sao, bò bay mấy cửa tới đâu rồi. Tiến hóa thâm sâu là trở về bên trong đó, cái chuyện tối cần. Cúng quẩy ăn rồi thân mệt nhọc, cúng quẩy là lo ăn người thân nó mệt nhọc, ăn vô là con người ta là chỉ có ăn với chơi, nó ăn nhiều chừng nào thì rước trượt nhiều chừng đấy, thì nó ăn nhiều là phải niệm Phật dữ lắm. Cúng quẩy ăn rồi thân mệt nhọc, thực hành nhập định lý phân tâm, khi mà mình thay vì mình lo cúng quẩy ăn mệt nhọc quá, mình lo mình thực hành để mình nhập định đó. Cái lý nó mới phân ra từng nào nặng từng nào nhẹ như thế nào mình mới hiểu rõ. Bây giờ còn chút xíu thì giờ mình thì này mình đọc tới trang 15. Chúc mừng tân niên, năm nay mùng một tốt ngày, chúc cho thiên hạ vui vẻ cảm giao, chúc cho từ thấp đến cao, chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm. Này học thì nói là chúc cho mình thức tỉnh đó, mình mới trở vào nội tâm, không thấy mình hướng ngoại á. Chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm, tại vì mình hướng ra ngoài ha, cái đó là cái sai lầm chánh của tất cả mọi người. Thành ra thầy chúc cho mình thức tỉnh trở vào nội tâm, chúc cho rõ lý siêu âm. Cho rõ lý siêu âm là hiểu được những cái lý mà không lời, bên trên cao siêu, bên trên siêu âm là không có lời. Chúc cho tự thức tự tầm đến nơi, thì thầy cũng chúc cho mình tự thức. Cái quan trọng là mình tu là một chuyện, nhưng mà thức tâm hay không là cái chuyện khác, phải tự thức mới thấy được cái sai lầm của mình sửa mình mới tầm đến nơi được. Chúc cho hiểu lý cha trời, chúc cho quy tụ tự rời tham sân, chúc cho mình hiểu cái lý của cha trời như thế nào, làm sao để trở về với cha trời. Lý của cha trời là kích động và phản động để đẩy cho mình lui trở về sự thanh tịnh, để cho mình tiến về với cha trời. Còn nhiều cái lý khác nữa, chúc cho quy tụ trời tự rời tham sân, chúc cho quy tụ là mình quy tụ hồn vía vạn linh của mình lại đó, để mình rời cái tham sân là cái sự nặng trược ở thế gian. Chúc cho sáng suốt góp phần, chúc cho minh giác mở tầng cảm giao, chúc cho sáng suốt góp phần. Khi mà mình có cái sự sáng suốt rồi đó, là mình phải góp phần xây dựng vạn linh ở bên trong này, cái đó mới gọi là sáng suốt. Chúc cho minh giác mở tầng cảm giao, chúc cho mình sáng suốt trong cái sự hiểu biết để mở các cái tầng ở bên trong này cho nó hiểu với nhau. Chúc cho tự xét trước sau, chúc cho các giới mau mau hợp hòa, chúc cho mình tự xét trước sau, chúc cho các giới bên trong này nó mau mau hợp hòa. Chúc cho giao cảm thật thà, chúc cho bản tánh tự hòa hư không. Thì nó giao cảm nó trở về cái sự thật thà rồi đó. Chúc cho bản tánh tự hòa hư không là bà trở về cái bản tánh mà thanh nhẹ thật thà, nó mới hòa với hư không được. Chúc cho sáng suốt lập công, chúc cho hòa cảm khai tầng trượt ô, chúc cho phần hồn sáng suốt. Lập công là cái công năng xây dựng của cái tiểu thiên địa của vạn linh này đó, là mình lập công. Chúc cho hòa cảm khai tầng trượt ô, mở những cái tầng trượt ô trong cái tiểu thiên địa này ra. Chúc cho thực hiện Nam Mô, chúc cho mình niệm được 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cho sớm thức hư vô đại đồng, chúc cho mình sớm thức được cái cõi hư vô mới là đại đồng, là không có phân chia ranh giới, không có phân chia trình độ, không còn phân chia bất cứ cái gì, không còn kỳ thị nữa, là cái cõi hư vô nó mới có đại đồng. Chúc cho giải tỏa lòng vòng, chúc cho tự quán khai thông đợi đạo đạo đời, chúc cho giải tỏa lòng vòng. Tại vì thế gian này mình đi tới đi lui, mình lòng vòng mình thoát không có được, mình không có đi thẳng vào bên trong để mình tiến lên, thành ra mình cứ chạy lòng vòng ở bên ngoài. Bây giờ thầy chúc cho mình giải tỏa lòng vòng, chúc cho tự quán khai thông đạo đời, chúc cho mình tự quán là tự thấy á, khai thông đạo đời thì mình hiểu hiểu rõ đời là gì, đạo là gì. Chúc cho hồn vía tự rời, chúc cho tự xét cảnh đời học thêm, chúc cho hồn vía tự rời là tự rời khỏi cái thể xác này đó, rời khỏi cái sự động loạn này và rời khỏi cái thể xác này. Chúc cho tự xét cảnh đời học thêm, cho mình tự xét, mình hiểu cái cảnh đời như vậy mình cái gì để cho mình học thêm. Chúc cho vui vẻ tạo nhiều, chúc cho khai triển học thêm điều lành. Chúc cho vui vẻ tạo nhiều, chúc cho mình tạo được nhiều cái sự vui vẻ trong tâm, là mình không có còn phiền ưu nữa thì tự nhiên mình được vui vẻ. Chúc cho khai triển học thêm điều lành, chúc cho cái tâm linh của mình được khai triển thì mình học được thêm cái điều lành của bề trên dẫn dạy mình học thêm những cái điều lành của đạo pháp. Chúc cho tự thức tự sanh, chúc cho tự dũng đạt thành chân như. Chúc cho tự thức tự sanh, khi mà mình tự thức rồi á là mình làm cho cái phần hồn mình nó sanh trưởng ra, nó càng lớn mạnh lên. Chúc cho tự dũng đạt thành chân như. Ông trời ông chú này ông cho mình học bài đủ thứ bài hết để điêu luyện cái dũng của mình. Mà khi mình đạt được cái dũng của mình á, thì mình trở về mình thành chân như, là phần hồn thanh nhẹ bên trên đó, kêu là chân như. Chúc cho vui vẻ người người, chúc cho hồn vía đạt nơi an toàn. Chúc cho vẻ vui vẻ người người, người người là vạn linh ở bên trong này. Chúc cho hồn vía đạt nơi an toàn là trở về với quê xưa chốn cũ, cái nơi đó là cái nơi an toàn, không còn vật phòng nữa. Chúc cho xây dựng thế gian, chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi, chúc cho mình có thể đóng góp để xây dựng cho thế gian. Chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi, mỗi người phải tự tìm cái đường đi, cái lối thoát cho mình. Chúc cho dẹp bỏ sân si, chúc cho biết rõ mình thì mới nên. Chúc cho mình dẹp bỏ sự sân si nó làm cho mình trần trượt. Chúc cho mình hiểu rõ mình thì mình mới nên người. Chúc cho biết rõ mình thì mới nên. Chúc cho đạt thấu bề trên, chúc cho rõ cảnh, rõ nền quá sanh. Chúc cho mình hiểu rõ bề trên hơn, hiểu rõ cái nền quá quá sanh sanh nó như thế nào. Cái định luật mà mình đang sống với thế gian này là cái nền quá sanh. Chúc cho vạn sự đắc thành, chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa. Chúc cho mình làm cái gì cũng được thành công, chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa, cho càng ngày càng phát triển hơn. Chúc cho yêu nước yêu nhà, chúc cho yêu cả cha ông cha trên trời, yêu nước yêu nhà, yêu cái tiểu thiên địa của mình, cái xá vệ quốc của mình đó, mình phải biết yêu nó thì lúc đó mình mới yêu cả ông cha trên trời, lúc đó mình mới biết thương cha trời. Chúc cho hòa hợp với đời, chúc cho cảm mến mở lời cảm giao. Chúc cho mình hòa hợp với đời, chúc cho mình cảm mến mở lời cảm giao, là mình mở lời nhủ khuyên những người đời đó, ban bố thiện ngôn. Chúc cho thực hiện thâm sâu, chúc cho tiến hóa nhiệm màu ban khai. Chúc cho thực hiện thâm sâu là mình đi trở vào bên trong, mình khai thác ở bên trong á, thì là thực hiện thâm sâu. Chúc cho tiến hóa nhiệm màu ban khai, chúc cho mình tiến hóa lên á, mình mới nhận được cái nhiệm màu của bề trên ban cho mình. Chúc cho chấp nhận dồi mài, chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh. Chúc cho mình chấp nhận mà mình điêu luyện mình nó dồi mài. Chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh, chúc cho mình thức tỉnh có ngày mình đạt được cái sự vinh quang, khi mà mình trở về với nguồn cội là cái ngày vinh quang. Chúc cho thực hiện chứ không phải là vinh quang ở dưới thế gian, có tiền có của dưới thế gian ha, trở về với nguồn cội là ngày vinh quang. Chúc cho thực hiện chân tình, chúc cho sáng suốt tự minh lấy lòng. Chúc cho mình thực hiện được cái chân tình cũng như tình trời vậy đó, là mình biết thương yêu mình biết thương yêu chúng sanh ở bên trong, mình biết thương yêu cha mẹ trời, thực hiện chân tình. Chúc cho sáng suốt tự minh lấy lòng, chúc cho mình sáng suốt, mình hiểu được cái chuyện gì ở bên trong mình, tự minh lấy lòng. Chúc cho rõ luật hóa công, chúc cho rõ luật hóa công là luật của ông trời á, là hóa công. Chúc cho thức giác treo trồng tiêu tan, chúc cho những cái gút mắt ở bên trong mình đó, nó tiêu tan hết thì không có treo trồng nữa, những cái nghiệp tâm của mình nó giải hết. Chúc cho giữ lấy tâm an, chúc cho quy luật pháp tràng giải mê, giúp cho mình giữ lấy cái tâm mình an, không có bị động nữa, giúp cho quy luật pháp tràng giải mê, giúp cho mình, chúc cho mình trở về với là cái luật pháp tràng để giải mê, mình trở về mình học những cái triết lý cao siêu để mình giải mê, chúc cho giải tỏa bối bê, chúc cho lập hạnh trở về hư không, chúc cho mình giải bỏ những cái sự bối bê thối tha bên trong này, chúc cho mình lập hạnh rồi mình lo sửa tâm sửa tánh thanh nhẹ để mình trở về hư không, chúc cho tự thức một vòng, chúc cho quên cảnh lòng vòng si mê, chúc cho tự thức một vòng tròn trịa, cái sự thức giác của mình nó tròn trịa như là chân lý, đi hết một vòng tiểu thiên địa chỗ nào cũng thức, chúc cho quên cảnh lòng vòng si mê là quên cái cảnh thế gian, từ bỏ cái chuyện đời thì mới quên cái cảnh lòng vòng si mê, chúc cho thích hợp muôn bề, chúc cho bền vững thương quê cõi trời, chúc cho mình thích hợp muôn bề là mình hòa với tất cả mọi trạng thái, là mình hòa với cả càn khôn vũ trụ, chúc cho bền vững hương quê của trời, chúc cho mình bền vững trở về với hương quê của trời, cõi trời, chúc cho bớt lý luận lời, chúc cho thanh tịnh lập đời an khương, chúc cho mình bớt dùng những cái lý luận ở đời mà lo thực hành, chúc cho thanh tịnh lập đời an khang, chúc cho mình đạt tới cái sự thanh tịnh thì lúc đó cái đời mình nó mới an khang, là thể xác cũng được khỏe mạnh mà cái tâm mình được an, chúc cho sáng tạo gieo gương, chúc cho người phải tự lường tự đi, chúc cho sáng tạo gieo gương là khi mà mình phát sáng rồi đó mình sẽ gieo gương cho những người kế tiếp, chúc cho người phải tự lường tự đi, chúc cho mình phải tự lường coi cái đường nào chánh, cái đường nào cần thiết để mình tự đi, phải không, mình phải tự lường mình đi chứ không có ai mà hướng dẫn mình đâu, ông trời ông chỉ hết rồi, ông thầy ông chỉ hết rồi, bây giờ mình phải lường coi cái nào đáng làm thì mình làm, cái gì không cần thiết thì mình không làm để mình đi, chúc cho bình thản hợp thùy, chúc cho muôn đạo thích nghi cảm hòa, giúp cho cái tâm mình bình thản hợp thời lúc nào, cho muôn đạo thích nghi cảm hòa, giúp cho con đường nào mình đi mình thích nghi, mình cảm hòa với con đường đó mình đi, chúc cho học nhẫn học hòa, học cái điêu luyện cái nhẫn để mình có khả năng hòa với bên trong và hòa với bên trên, chúc cho lĩnh hội chan hòa tình thương, chúc cho lĩnh hội là mình hiểu được, lãnh hội được chan hòa tình thương, chan hòa là tràn đầy cái tình thương bên trong mình, lĩnh hội được những cái siêu lý của bên trên, những cái gì mà bên trên ban cho mình đó thì mình sẽ đầy tình thương, chúc cho học pháp noi gương, chúc cho học dũng mở đường tự đi, chúc cho mình học cái pháp này mình noi gương những người đã đi trước đã thành công, chúc cho học dũng mở đường tự đi, mình xuống đây là mình học dũng mình mới trở về được, mình có dũng rồi mình mới mở đường tự đi, chúc cho tâm thức chép ghi, chúc cho thực hiện tâm thì mới an, chúc cho cái tâm thức mình ấy, chép ghi những cái lời vàng tiếng ngọc của Phật dạy cho mình để mình biết đường trở đi chứ không có quên, tâm thức mình phải ghi chép những cái chuyện đó, phải ghi nhớ, mình phải học nhiều thì mình mới ghi nhớ được nhiều, chúc cho thực hiện tâm thì mới an, mình ghép chép ghi xong rồi á chúc cho mình thực hiện thì lúc đó mình mới đi tới cái sự mới đi tới cái sự thanh tịnh thì lúc đó mình mới an, nên mình chép ghi rồi mình phải thực hiện tâm thì mới an, chúc cho sớm tạo huy hoàng, chúc cho khai triển muôn vàng đổi trao, huy hoàng là sáng suốt, chúc cho khai triển muôn vàng đổi trao, đổi trao với cái thanh khí điển của bề trên đó là mình càng ngày càng tiến, chúc cho rõ lý nhiệm màu, chúc cho minh giác đuôi đầu hợp quân, chúc cho rõ lý nhiệm màu, lý của trời đất rất là nhiệm màu, chúc cho minh giác đuôi đầu hợp quân, chúc cho mình hiểu được, biết được đuôi đầu là bên trong mình, từ đầu tới đuôi mình hiểu hết. Hợp khuynh là hợp với cái sự thanh nhẹ, kêu là hợp khuynh. Chúc cho thấu đáo nhân tình, chúc cho quán xét tự mình khai thông, mình hiểu rõ cái tình người, thấu đáo nhân tình. Chúc cho quán sát tự mình khai thông, mình quán sát tự mình khai thông. Chúc cho biết cảnh tạm tòng, chúc cho tự mở những vòng luân xa. Chúc cho mình hiểu rõ là cái cảnh ở thế gian là cái cõi tạm, cảnh tạm tòng, mình đi tìm đường mình đi mà, là cảnh này là cảnh tạm. Chúc cho tự mở những vòng luân xa, mình khai triển các cái vòng luân xa bên trong mình. Chúc cho ý thức chung hòa, chúc cho tự thức tự hòa đến nơi. Thì mình phải hòa với càn khôn vũ trụ thì mình mới từ từ mình hòa vô đó, mình mới đi đến nơi. Chúc cho chẳng chấp cảnh đời, chúc cho quy hội cảm lời hư không, do mình không còn chấp cái cảnh đời nữa, thì lúc đó mình mới quy hội, mình hiểu những cái lời của hư không được. Chúc cho rõ lý hóa công, chúc cho thương kẻ tréo trồng u mê, chúc cho mình hiểu rõ cái lý của ông trời. Chúc cho mình mở lòng từ bi, mình thương kẻ tréo trồng u mê, mình thương những người còn kẹt ở trong cái vòng u mê, là mình đã mở lòng từ bi. Chúc cho góp sức tương kề, chúc cho sớm đạt muôn bề ương vui, là mình tu được, mình lên mình khai triển được cái tâm từ bi, là mình cũng đóng góp một phần thanh điển cho càn khôn vũ trụ, và mình cũng đóng góp cho những người kế tiếp, giúp cho góp sức tương kề. Chúc cho sớm đạt muôn bề yên vui, chúc cho sớm hưởng đạo mùi, chúc cho vui vẻ an vui đời đời. Thì mình phải lên trên thanh nhẹ, mình mới quân bình, mình mới có đạo mùi, mình mới hưởng được cái đạo mùi. Khi mà mình quân bình thanh tịnh, mình mới hưởng được cái đạo mùi. Chúc cho sớm hưởng đạo mùi, chúc cho vui vẻ an vui đời đời. An vui đời đời thì cứ về cõi thanh nhẹ bên trên mới an vui đời đời. Chúc cho bám sát gia trời, chúc cho thức tỉnh mở lời nhũ quyên. Chúc cho mình bám sát cha trời, như là lúc nào mình cũng tưởng nhớ tới cha trời, mình sống với cha trời. Chúc cho thức tỉnh mở lời nhũ quyên, chúc cho mình thức tỉnh đời thì mình mở lời, mình chỉ khuyên lên người đời tu theo cái đường của mình đã tu, để cho họ tiến lên cũng như mình. Rồi bữa nay chắc học bài này thôi, bài này nó cũng khá dài. Rồi, chúng ta tạm ngưng cái này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần sau.
Em cảm ơn anh Bảo.
Chào tất cả.
Em chào tất cả bạn nào.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo nha. Chào tất cả. Anh Hoàng, chào anh Bảo.
Ôi, Tiên Điền, Đồng Nai.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào cô Hảo.
Làm mấy tiếng đấy.
Rồi, xin
tạm biệt nha.
Mình tắt nha.
Thôi, chào tất cả nhà nha. Thôi.